trong lúc mà để đi đến hôn nhân thì hai con rể này, con gái của con là cũng có đi chơi với nhau rồi đi thì không có đề cập với bạn bè lắm. Xong khi bên đàn trai qua thì nói ý kiến bây giờ là phải tôn giáo thì sẽ như thế nào, thì con cũng có chỉ là thì bên nào thì theo tôi thì bên nào giữ bên đó, thì bên tôi thì cũng giữ độc lập, còn bên anh chị thì cứ theo tổ thì giữ theo tổ, thì người ta bằng lòng. Đến khi mà sắp sửa qua đồng hỏi thì đồng cưới rồi, chúng ta con nói như vậy ta cũng bằng lòng. Đến khi gần đồng cưới ta qua, ta bạn mình nó là đi cái phần thờ Phật ở trên, phần thờ ông bà thì người ta nói là bây giờ dẹp cái phần thờ trên đi, chỉ lại ông bà không, ta không lo lại Phật. Khi đó thì tôi cũng buồn và dần vô cùng. Rồi, tại vì trước kia anh chị đã qua nói thì tôi nói là hai đạo nào thì theo đạo đó bằng lòng. Bây giờ gần ngày đám cưới qua đây thì chắc tôi không chấp nhận. Để tôi về tôi nói anh dạ giờ vậy đó, vậy mà vậy cho con tỉnh sao? Chứ không thể khi đầu chiều mà bây giờ là không chiều là không được, mà tôn giáo nào theo mẹ thì cũng là tốt hết. Nhưng mà cái điều này là bộ bạn của mẹ không bằng lòng. Cái tôi nói về rể sao để về qua thôi, thì nói là thôi bây giờ cho qua làm lễ nhưng mà lại đứng chứ không lại quỳ. Thì tôi nghĩ mỗi bên là nhường một bước, nhưng mà khi mà về làm dâu rồi thì cái vấn đề nó rất là phức tạp, phải bắt đi nhà thờ. Và khi mà được khi hai mẹ con cũng bàn rồi, thôi bây giờ khi mà vô làm lễ nhà thờ mà sợ rằng là người ta bắt con ăn bánh thánh đó, mình nói không, con không ăn, khoảng con không ăn. Nhưng mà khi về hỏi đám cưới xong ngày mai trở bắt ăn không, nên là người ta bắt ăn mà không thể từ chối được là tại vì gì đâu. Nhưng cái người ta sắp xếp rất là hay, xung quanh rất là nhiều đi cha mà tới là để hạ miệng ra đặt bánh thánh vô thì con không hạ miệng. Thành ra khi hạ miệng là thôi con định là đi ra ngoài để con viện cỡ để con ngầm chứ không nuốt, con nhồm. Và nhưng mà người ta không chịu, từ rào đoạn đường nào không có thể đi ra được một người ra khỏi chỗ đó. Thành ra một luôn thì sai của công nhân nào thì con thì vậy, nhưng mà con vẫn theo, con không có bỏ là Phật mình. Cuối cùng thì về thì cũng vậy, nhưng khi đó là Việt Nam, khi có Mỹ này thì người ta khéo lắm, bảo lãnh vợ thì bảo lãnh chồng trước, xong khi qua là bữa trước bữa sau là có người ta tặng hình hài chủ Đức Mẹ thì người ta treo nhà trước rồi, cố cửa là phải hình hài treo lên rồi. Đến khi tôi qua sau thì cũng con thì cũng đông, nhưng mà tận nhà là tôi cũng phải tạ hòa rồi, treo lên rồi, giờ làm sao bây giờ? Thì thầy chọn này tôi cần phải là đúng rồi đó, cho tôi không bỏ rơi, tại vì có một đống mà bỏ rơi thì đương nhiên là nó sẽ theo luôn tôi ở chung. Thì thấy con gái tôi nó cương quyết lắm, nhưng mà thầy chồng nó mặt nặng à, cái cãi đó nó không có nói, nhưng mà mặt nó cũng nặng nhè. Con gái tôi nó cũng buồn đó, mà con gái tôi thì qua đi trước, nhưng mà vì cái sự thương yêu thì nó cũng đúng thủy bị chồng mà nó buồn. Thì bây giờ tôi ở tôi không biết làm sao, đò này tôi nói con không có bỏ nó, nhưng mà chồng nó mặt nặng nhà thì thầy cũng khổ con mình. Tôi cần bây giờ và gặp thầy con buồn thì nó cũng vẫn là không đi nhà thờ, chồng đi chứ con cũng không có đi. Nhưng mà thầy vậy thôi, tôi cũng kêu lại cho mình thôi, mà hồi xưa mà bắt con phải như vậy thì bây giờ mà chỉ sợ là hạnh phúc của con không được toàn vẹn thì mà cũng không yên tâm. Thành thôi bây giờ tùy con muốn làm gì thì con làm. Thì nó cũng lầm thêm, cũng không có trả lời là có hoặc trả lời là không. Thì con xin bạch thầy là vì thầy còn cái phương pháp nào mà dẫn dắt cho con một cái điều mà cho mọi người đều được cả chồng và cả bên vợ đều yên tâm cả.
Cảm ơn cô đã chia sẻ một câu chuyện dù rất là xúc tích nhưng mà đã nói lên hết được những áp lực tâm lý mà một cô dâu Phật tử đó phải trải qua trong một gia đình Thiên Chúa giáo. Cái đó chỉ là một trong những cái tình huống nhẹ thôi, nhỏ thôi. Còn nhiều tình huống khác đó là nó căng thẳng hơn, quyết liệt hơn. Đến độ đó là nhiều người Phật tử đều phải bỏ đạo gốc của mình. Thì để giải quyết vấn đề này đó, thì chúng ta cần lưu ý như sau. Thứ nhất là gia đình đó nên tách riêng với gia đình chồng, tức là vợ chồng đó nên mua nhà hoặc là thuê nhà. Vì ở Hoa Kỳ này thì mình được quyền tự do như thế. Đó. Vậy là lại càng không có sao. Như vậy là trên bản chất đó là hai vợ chồng này đã sống biệt ly với gia đình nè. Thì cái áp lực đó là nó rất là nhẹ. Thì bây giờ cái áp lực còn lại chỉ ở người chồng Thiên Chúa giáo đối với người vợ Phật tử thôi. Bây giờ chúng ta cũng phải cứng rắn nhưng mà khéo léo, đừng có cương thì nó sẽ dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc vợ chồng. Bây giờ là nên có hai bàn thờ để cho anh ấy thờ Chúa, mình cứ thờ Phật. Thì bàn thờ Chúa anh ở phòng riêng, bàn thờ Phật mình ở phòng riêng. Rồi mỗi ngày đó thì cô cứ nghe thầy khuyên nha, mỗi ngày đó anh ấy cứ đọc kinh Chúa, mình đọc kinh Phật. Và đó là một tuần á, cứ đề nghị với nhau á là đọc kinh của nhau hai lần, hay là một lần vậy đó. Ví dụ như là vào ngày thứ bảy chẳng hạn, thứ bảy tuần này đó là đọc kinh Chúa, cả hai cùng đọc. Đó là thứ bảy tuần sau cả hai đọc kinh Phật. Nhưng mà kinh Phật phải chọn lựa nha, vì Đức Phật giảng đó là 30.000 bài kinh. Nếu chúng ta chỉ chọn các cái nghi thức mà đang phổ biến ở hải ngoại, chỉ toàn là âm Hán Việt và chỉ thiên nặng tín ngưỡng, thì đảm bảo sức thu hút sẽ không bằng được kinh thánh của Thiên Chúa giáo đâu. Cho nên quý vị nên chọn cái quyển nghi thức làng Mai Đại Toàn, ít nhất là đã có 20+ bài kinh về nhân thừa, nó phù hợp với cái tri thức hiện đại mà ai đọc vào cũng cảm thấy là Đức Phật rất là sâu sắc. Và ra quý vị có thể chọn thêm cái quyển là Kinh Tụng Hàng Ngày do tôi biên tập vào năm 1992. Hiện nay là có phổ biến rộng rãi trên internet dạng ebook và dạng audiobook. Và quyển thứ hai đó là quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia, do tôi phiên dịch và ấn hành vào năm 2013. Thì hai quyển này mỗi quyển đều là 1.000 trang. Quyển đầu á thì gồm có 49 bài kinh, quyển thứ hai thì gồm có 63 bài kinh, được trình bày từ thấp đến cao, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, rồi tình yêu hôn nhân, phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau, vân vân, và các kỹ năng thiền. Thì tôi tin rằng là nếu mà chàng rể hay là cô dâu Thiên Chúa giáo đó mà đọc cái kinh Phật qua ba nghi thức mà tôi vừa đề nghị đó, thì chắc chắn rằng là sẽ có một cái thiện cảm trước nhất là với Đức Phật. Và khi mà so với Thiên Chúa của họ đó thì người ta thấy rất rõ lời Thiên Chúa dạy toàn là niềm tin không mà chứ không có triết lý, và không có những cái kỹ năng sống như là trong kinh Phật đâu. Cho nên cái cách đó nó sẽ làm cho là thay đổi dần cái nhận thức. Và khi thay đổi nhận thức đó, thì cái người chồng đó, hẹp hòi này đó, sẽ không có áp lực mặt nóng mặt lạnh khó khăn đối với vợ của mình là một Phật tử. Điều hai là bây giờ mình cũng nên đề nghị, đó là tuần Chủ nhật A, thì gọi Chủ nhật 1, Chủ nhật 3 là đi nhà thờ, Chủ nhật 2, Chủ nhật 4 là đi nhà chùa. Thì phải hài hòa thôi. Đó là giống như là hai bên đó là thuộc là tôn giáo thập cẩm, bên nào cũng có hai đạo để đi. Và nếu như ảnh mà cảm thấy ảnh đi vô nhà chùa mà ảnh thấy hạnh phúc được, thì ảnh cũng mới có thể là buộc vợ mình đi nhà thờ chứ. Còn nhà chùa ảnh không đi mà bắt vợ mình đi nhà thờ là bất công. Mà ở thế giới phương Tây này bất công là không thể chấp nhận được. Chúng ta phải hết sức rõ ràng mà người nữ là ưu tiên hơn. Cho nên lấy cái quyền ưu tiên của người nữ ở Hoa Kỳ đó riêng và phương Tây nói chung để khéo léo dẫn dắt, chứ đừng có cương theo kiểu đối đầu. Đối đầu thì không thắng được, vì những người nam thường người ta có cái tôi rất là cao, đối đầu với cái tôi của họ chỉ phá vỡ hạnh phúc thôi. Phải khéo dùng tình yêu, rồi dùng cái sự nhỏ nhẹ, dùng cái sự mềm mỏng, dùng cái sự là kiên trì để mà thuyết phục. Đó. Điều ba, nếu được nữa đó, thì ngoài những cái nghi thức đọc tụng như tôi đề nghị đó, nên chọn những quyển sách Phật giáo ứng dụng phù hợp với cái nghề nghiệp mà người chồng này đó là đang làm. Ví dụ như anh ấy là một người đi về lĩnh vực khoa học, thì để một vài cái cuốn sách là Phật giáo và khoa học, tiếng Anh nó có nhiều lắm, Buddhism and Science rất là nhiều. Nếu anh ấy đó là một nhà giáo dục thì chọn những cuốn sách như là Phật giáo, Buddhism and Education, hiện nay nó có đầy ở trên Amazon. Nếu anh ấy là một nhà môi trường thì là Buddhism and Environment đó, hoặc là Global Change, Climate Change, vân vân. Thì chọn những cái lĩnh vực sách mà nó thuộc về cái nghề nghiệp của người chồng, để người chồng có cái kích thích là nên đọc vào. Mà đọc vào rồi đó thì sẽ thấy rằng là Đức Phật dạy rất hay đó, là về các vấn đề này và vượt trội hơn Thiên Chúa của họ trong Kinh Thánh. Thì không có lý do gì mà người chồng gọi là hẹp hòi đó lại tiếp tục áp đặt và buộc vợ mình không được đọc Kinh Phật và sách Phật.
Vậy là giờ đặt thay cho con này thêm là những cái chậu đó, nó cỏ hồi đầu con gái con qua đây cái bầu, con cũng khuyên cũng dù này, con nên nghe Kinh Pháp Hoa đi.
Nghe Pháp Hoa là thua, tại vì mình chọn kinh không phù hợp. Kinh Pháp Hoa đó ở các trường đại học có khoa Phật học tại Mỹ đó, người ta dạy vào chương trình tiến sĩ năm thứ nhất và thứ hai. Ở tại Nhật Bản và nhiều nước còn lại đó, người ta dạy vào thạc sĩ năm thứ hai. Vậy bây giờ đó, do gì Phật giáo Việt Nam mình đó là copy phương pháp của Trung Quốc, cho nên Kinh Pháp Hoa cao siêu như thế mà cho Phật tử tại gia đọc là thua, từ thua cho đến thua, không hiểu gì hết.
Sao con đọc được, đi làm rồi mà đọc kinh này chắc con đọc được. Thôi thì tại vì cũng nghe trong bài giảng người đọc sách thì nói là thái giáo bậc thầy.
Không sao, như thầy đã nói đó, lấy cái cuốn của sư ông Nhất Hạnh, Nghi Thức Làng Mai Đại Toàn, ấn bản năm 2000, có tiến bộ hơn ấn bản năm 1994. Thì cái quyển này đó là giới tri thức phương Tây đọc luôn rất là thích.
Dạ, bạch thầy là con đây dùng cái phương pháp mà coi như là để dù là gọi là sanh con nó thông minh, là ngoan hiền, con nghe kinh này đi. Rồi thật sự là sanh thì con ra rất là khảo khỉnh mà thông minh ghê.
Đó. Bây giờ cô
đi nhà thờ làm lễ, lễ rửa tội. Rồi sao?
Cô nghe thầy nói thế này nè, tức là giờ cái khó khăn đó là chắc chắn các gia đình Phật tử phải đối diện rồi, vì mình thiếu chuẩn bị, còn người ta là có kịch bản. Bây giờ quan trọng nhất là giữ con gái của cô thôi, còn đứa cháu á nó lệ thuộc vào người mẹ là nhiều, mà nếu mà con gái của cô không làm được là con gái của cô hơi yếu, tại vì người mẹ gần đứa con, gần qua sự cho bú 3 năm, gần qua cái việc mà chăm sóc nó là ăn cơm nước ở trong nhà, thay quần áo, giặt giũ, giấc ngủ, rồi đưa đến trường, nó gần hơn là người cha. Mà nếu mà để cho mất đạo đi theo đạo Thiên Chúa thì là người vợ trong tình huống này là hơi kém.
Sinh ra rồi cho ẩm có đi nhà thờ rửa tội rồi, xong rồi về nhà thì cũng hồi đầu không cho đi nhà thờ.
Bây giờ như thầy đã nói đó, tức là bây giờ mình phải công bằng. Mình cứ cho như đây là một cái trò chơi đi, một cái game đi, thì phải là fair game chứ đừng có unfair game. Và nói với ông chồng phải như thế. Bây giờ đó là đứa con này cũng cho nó đi nhà thờ và đi nhà chùa, và nó đi cùng với cha mẹ, chủ nhật 1-3 đi nhà thờ, chủ nhật 2-4 đi nhà chùa. Thì như vậy là nó sẽ có hai đạo. Và nếu nó đọc từ nhỏ những bản kinh hay của đạo Phật, chứ đừng có đọc cái nghi thức tụng niệm Hán Việt của Phật giáo là thua. Đọc nó có hiểu gì đâu. Thì bằng cái cách đó, khi nó lớn lên nó sẽ bỏ đạo Thiên Chúa thôi.
Dạ, vậy con mê ở trong nhà đó, rồi con cũng lập cho bàn thờ riêng trong phòng con đó, rồi con cũng tụng kinh. Rồi mỗi
lần tụng kinh gì?
Dạ, con tụng thường là con hay tụng ở nhà con
tụng kinh gì? Tôi có nói thật
dòng kinh phổ môn về thương về sản thì con
thua. Hai cái kinh đó là nó kém hấp dẫn hơn là Kinh Thánh Tân Ước của Thiên Chúa giáo. Kinh Thánh Tân Ước Thiên Chúa giáo ta hứa hẹn nhiều thứ lắm, còn kinh phổ môn của mình hứa hẹn không bằng đâu. Cho nên đó là theo thầy thế này nè, cô thử làm cái phương pháp của thầy giống thầy vừa gợi ý đó, tình hình nó sẽ khác. Còn bây giờ cô chọn kinh đó mà không phù hợp á, thì đọc vô nó không thấy hấp dẫn bằng kinh thánh thì nó phải đi theo nhà thơ. Thì giống như bây giờ mình đi ra một cái restaurant, nó có buffet đi, thì ai cũng muốn chọn cái món ăn ngon khẩu vị của mình, chứ đâu có muốn ăn cái món nhàm đâu. Cho nên bây giờ đó là khi mà vợ chồng khác tôn giáo sống chung á, chúng ta phải hết sức chọn lọc các bài kinh Phật, các quyển sách Phật, rồi sách nói Phật giáo Phật, thì thầy tin rằng là tình hình sẽ được cải thiện. Còn nếu mình chỉ chọn những bài kinh tín ngưỡng không, không ăn được, không hơn được bên kia, thua kém bên kia, thì làm sao mà giữ được đạo gốc của mình. Còn bây giờ đó là bằng cái sự khéo léo, đừng có sợ mất chồng. Ở phương Tây này đó, người ta sợ mất vợ chứ không ai sợ mất chồng. Ly dị là do phụ nữ là chiếm hết 70%, chứ không phải là quý ông. Cho nên tận dụng cái lợi thế đó để cho người chồng phải thấy rất rõ là gì. Nếu không khéo giữ vợ đó thì đường anh đi, đường tôi đi. Mặc dù mình chỉ nhá thôi chứ mình không có đánh thì người chồng sẽ phải thể hiện cái sự biết điều. Chứ còn bây giờ mình đã sống trong thế giới tự do, gia đình chồng thì ở Việt Nam không có ai áp lực, chỉ có một bên chồng một bên vợ, mà thế giới Mỹ này là lady first, mà không tận dụng được là mình kém quá. Cho nên cô nên khích lệ con của cô khéo léo để tìm cái thế là ngang bằng, nếu khéo hơn nữa tìm cái thế là ưu tiên, tận dụng cái phước báo ở tại phương Tây này. Như thầy đã nói ba quyển đó đó. Bây giờ nếu mà cô có cái iPhone này hoặc là iPad ha, cô vào trong cái App Store, cô gõ cái chữ trong cái mục tìm kiếm á, thích nhất hạnh, sẽ xuất hiện một cái icon đó là thích nhất hạnh. Cô bấm vào get thì trong vòng 15 phút sau sẽ có 80 quyển sách của thiền sư Nhất Hạnh, trong đó có quyển Nghi Thức Làng Mai Đại Toàn. Và tương tự trong cái App Store đó, cô đánh cái chữ thích nhật từ và cô nạp vào, 15 phút sau đó trên màn ảnh của iPhone và iPad đó, sẽ có cái chữ kinh sách thích nhật từ, viết tắt cho kinh thích nhật từ dịch và sách thích nhật từ viết, gồm có 60 quyển, trong đó có 2 quyển mà thầy vừa nêu. Thì bằng cách này cô mở cái iPad ra, cô tụng kinh sướng lắm. Tại iPad là nó to nè, cô mua cái iPad mà lớn á ha, cô lấy cái quẹt của cái đó hoàn trang mới, chữ nó bự còn hơn cái con 18 trong các nghi thức mà bằng giấy nữa, cô quẹt một cái đó hoàn trang mới rất là sướng. Còn bữa nào bận quá đó thì cô nạp vào những cái phần mềm miễn phí trên mạng đó, nó cho cô là nghe về sách nói kinh nói Phật giáo miễn phí, cô vừa nằm vừa nghe được, vừa làm việc vừa nghe được, vừa vệ sinh cá nhân vừa nghe được, sướng vô cùng. Cho nên ai chưa có iPad là nên mua cái loại rẻ rẻ, chỉ có 100-200 đồng mà, rồi gắn cái đường dây internet vào, quý vị có thể là nghe kinh Phật, những cái bài kinh thích hợp, tức là bên cạnh những bài kinh tín ngưỡng nên có thêm những bài kinh mới để chúng ta là thâm nhập kinh tạng, có được trí tuệ như biển lớn. Lúc đó đó các cái gút mắt đó giải quyết nó nhẹ lắm, không có khó lắm đâu. Còn trong trường hợp mà cái người bạn đời khác tôn giáo đó vẫn cứ bảo thủ, khó chịu, căng thẳng, thôi tốt nhất thì đừng nên là chui đầu mình vào trong cái thòng lọng đó, làm gì cho nó mệt. Thế giới này nó mênh mông. Có hàng triệu người Phật tử cái gì cũng tốt, tại sao mình không chọn? Cho nên mình phải có những option đó. Để chi? Để khi mà cậu này cậu không biết điều đến độ gây áp lực mà hai bên phải khổ với nhau đó, thì mình còn có đường khác để lựa chọn. Rồi, tuy nhiên là đó là cái giải pháp cuối cùng, cố gắng làm sao bằng sự khéo léo thì cho cứ công bằng đi. Giống như có một cặp vợ chồng, ông chồng đó là thạc sĩ và làm từ điển Phật học đó. Từ điển của anh ấy là có phổ biến trên mạng rất là nhiều, Anh Việt và Việt Anh. Rồi vợ của anh ấy đó là một người Thiên Chúa giáo, nhưng mà anh này rất là khéo, anh vẫn đi nhà thờ. Một tuần anh đi nhà thờ một lần, và chủ nhật anh cũng đi nhà chùa, vì nhà thờ nó có ba cái services, sáng, trưa và chiều đó. Thì là chùa thì thường tổ chức vào buổi sáng, thì anh dẫn vợ anh vào chùa làm công quả buổi sáng, còn chiều anh đi cùng với nhà thờ, với vợ anh vô nhà thờ. thì hai vợ chồng rất là hạnh phúc. Và thầy qua đó là năm 2003, 2005, hai vợ chồng mời về nhà, dẫn đến nhà bàn thờ Chúa, dẫn đến bàn thờ Phật, là thầy cũng thắp hương cho ông Chúa, thắp hương cho ông Phật hài hòa cho vui thôi. Rồi cũng đứng chụp hình trước Chúa, đứng chụp hình trước Phật, rất là hài hòa.
Qua, nó khoe, nó thấy con thắp nhang là hay niệm Phật đó, thầy khoe này, không đồ bên nội, cái đũa nó làm cái nhang chắp tay để Nam Mô A Di Đà Phật.
Không sao hết trơn á. Bây giờ cô nên nhớ thế này nè, là con của cô và cháu của cô đang sống trong một thế giới tự do, nên tận dụng cái phước báo của việc sống ở nước tự do này đó, nên nhớ cái việc đó. Và do đó ở bên phía ông nội bà nội có than phiền cái gì đó, phớt lờ đi, đừng để ý đến, đừng để ý tới vậy đó. Tại vì thầy làm giảng sư có 3.400 bài giảng trên mạng, rất nhiều người Thiên Chúa giáo vào nghe, họ gỡ những cái email tâm sự, họ nói là họ như là được giác ngộ, mặc dù họ vẫn giữ đạo gốc của họ, họ vẫn giữ đạo gốc, nhưng mà họ giác ngộ rất là nhiều thứ. Rồi họ nghe là bài giảng mỗi ngày. Cách đây khoảng một tháng trước khi đi sang Canada và Mỹ đó, thì thầy có ra miền Bắc để thuyết giảng, thì có một người ta mới nhắn tin và đọc vào cái những nhắn tin đó, mình tưởng là Phật tử thuần thành không à, mời đến nhà để thăm viếng họ. Bây giờ là nơi mà chùa đang thuyết giảng đó, cách cái nhà của họ nó khoảng 3 cây số thôi, mình không thể là chối từ được. Thấy người ta mến mộ quá, ta nhiệt tình quá, ta gỡ 5-7 cái nhắn tin rồi gọi điện thoại hướng dẫn đường, là chỉ vẽ đường tùm lum hết á. Thì cũng gắn đến khi tới vô nhà thấy thờ hai ông Chúa to đùng vậy, là cha mẹ là người ta là thuộc Thiên Chúa giáo nội luôn, nhưng mà họ tiếp đãi ông sư rất là trịnh trọng. Thì họ tâm sự là cả gia đình họ nghe bài giảng của thầy Dực Từ, mặc dù ngày nào họ cũng đi nhà thờ. Thì nhà thờ ở miền Bắc á, 5 giờ đến 6 giờ sáng là có khóa lễ, rồi ngày Chủ Nhật thì có 3 khóa lễ, muốn chọn khóa lễ nào đi cũng được, mà cả một gia đình đều nghe bài giảng hết á. Cái đó là những người mà người ta là thuần thành nhất mà ta vẫn được mà. Cho nên mình cứ tin vào cái sự thay đổi tích cực đi, khéo léo làm thế nào đó theo cái công thức lạc mềm buộc chặt, đừng có đối đầu, vì đối đầu không giải quyết được vấn đề. Đó là mềm mỏng, nhẹ nhàng, khéo léo, mà quan trọng là gì? Con gái của cô phải hiểu đạo Phật, phải thấy được cái ưu thế của đạo Phật, rồi phải biết được những cái quyển kinh hay, những cái quyển sách hay, thì mới có thể là giữ được cái đạo gốc của mình. Và bằng cách giáo dục, đứa con nó sẽ theo mẹ, nhất là ở Mỹ này, nó gần gũi với mẹ hơn. Nên là con trai, đặc biệt là con trai, nó gần với người mẹ hơn nữa. Mà không khéo léo thì nó sẽ theo đạo của ba. Thôi không sao, chuyện đó nó muốn theo ai cũng được, nhưng mà ít nhất là con của cô không nên theo đạo Thiên Chúa và bỏ đạo gốc đạo Phật. Thôi cố gắng suy nghĩ thêm. Và nếu cần đó thì cô nói con gái của cô đó liên lạc với thầy, thì những cái tư vấn đó nó cần trực tiếp. Bây giờ nói với cô xong cô cũng quên, cô không nhớ được, thì đôi lúc cái tư vấn cho đương sự và vắng mặt nó lại không có tác dụng. Cho nên cô cho số điện thoại của thầy lên trên mạng, cái đánh là Thích Nhật Từ, số điện thoại tự động nó xuất hiện cái số của thầy, rồi liên lạc. Dấu cộng 84 là code Việt Nam, 908-153-160. Dạ lát nữa, dạ lát nữa.
Người mà tụng kinh Pháp Hoa đấy thưa bà trưởng, thì nó có một cái linh nghiệm gì đối với người tụng kinh Di Đà Phật?
Việc đọc kinh Pháp Hoa nói riêng và kinh Phật nói chung đó là để mở những cánh cửa sổ trí tuệ. Cái đó là cái lợi ích lớn nhất mà người đọc tụng có thể đạt được. Cái thứ hai đó là nhờ các cái cánh cửa sổ trí tuệ này, cuộc sống chúng ta sẽ được đó là thăng hoa hơn, hiểu biết rộng mở hơn. Chúng ta sẽ giải quyết được các vấn nạn bằng sự ứng dụng lời kinh Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Đó là hai cái lợi ích lớn nhất mà chúng ta đạt được. Riêng kinh Pháp Hoa đó, đó là bài kinh dạy về cái kỹ năng để đánh thức Đức Phật bị ngủ quên trong chúng ta qua 4 phương diện: khai Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến, rồi thị Phật tri kiến. Tức là khai đó là giới thiệu, thị đó là trình bày dẫn dắt, là ngộ đó là trải nghiệm, và nhập là chứng đắc. Tri kiến Phật là trí tuệ của Đức Phật, còn được gọi là nhất thiết chủng trí. Thì trí tuệ này đó ở mức độ đơn giản nhất đó, là giúp cho chúng ta thấy sự vật như chúng đang là. Nếu nói thôi trước học là gì? Thấy rõ được sự vật trong chính nó, là the thing in itself. Sự vật trong chính nó khác với sự vật do chúng ta áp đặt qua lăng kính, qua kinh nghiệm, qua thành kiến, qua những cái gì nó thuộc về quá khứ và những cái chủ quan ở hiện tại. Cho nên thường chúng ta đánh giá sự vật nó không còn đúng với bản chất của chúng nữa. Như vậy bằng cái trí tuệ đó chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều vấn nạn. Ngoài ra kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó còn giúp cho chúng ta có được lợi ích, đó là khai thác tiềm năng bị ngủ quên. Vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa lấy hình hoa sen còn ở dưới bùn nhơ với một cái búp, giữa mặt nước với một cái búp, ngồi lên trên mặt nước với một cái búp, rồi nó nở được vài cánh, nở được phân nửa cánh, nở được trọn vẹn cánh. Thì cái búp sen và hoa sen giống nhau đều có là gì? Gương, nhụy, cánh và hạt. Hình ảnh này đó tượng trưng cho nhân quả đồng thời. Như vậy đó, chúng ta và Đức Phật khác nhau là ở cái thì thôi. Đức Phật là thì hiện tại, còn chúng ta là thì tương lai. Về mức độ giác ngộ, về tâm từ bi, về sự hiểu biết, về ứng dụng các đức tính cao quý ở trong đời. Cho nên là khi đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta phải để ý đến cái việc phải có trách nhiệm đánh thức Đức Phật bị ngủ quên trong tâm của mỗi người. Và do đó hồi nãy tôi đã nói đó, đây là bài kinh rất khó. Nếu không có kiến thức Phật giáo vỡ lòng do đọc các cái kinh Pali và A Hàm, thì khi vào đọc kinh Pháp Hoa chúng ta không hiểu gì hết đó. Như nó được dạy năm thứ hai của thạc sĩ, năm thứ nhất của tiến sĩ. Và Pháp Hoa Tông đó lại có thói quen là áp dụng cho Phật tử vỡ lòng, cho nên đại đa số không hiểu được. Từ đó mới dẫn đến một cái tín ngưỡng kinh Pháp Hoa, đó là đọc một chữ là một lại. Mà khi mà tín ngưỡng á, thì hầu như là mình không để ý đến nội dung nữa. Nếu quý vị muốn lại Phật thì nên chọn Hồng Danh Sám Pháp, Lương Hoàng Sám, Từ Bi Thủy Sám, Mục Liên Sám Pháp, Tam Thiên Phật, Ngũ Bách Danh và Dạng Phật. Thì đó là những nghi thức để chúng ta tu tĩnh tâm, tu chánh niệm bằng động tác lại, vừa sám hối nghiệp trước, vừa bày tỏ lòng tôn kính, vừa học hỏi những đức tính cao quý của Phật, vừa tĩnh tâm và vừa có được sức khỏe hơn là và không kém gì các loại thể dục thể thao. Nên lại Phật theo hướng đó. Còn đã đọc kinh thì đừng có lại. Đọc kinh là hiểu được triết lý. Nó giống như là những cái toa thuốc. Nếu quý vị cứ đọc đi, paracetamol trị giảm đau, rồi glucosamine á là làm á là xương được được bình phục, mà trên thực tế quý vị không uống cái viên này thì xương quý vị vẫn đau nhất, thoát vị đĩa đệm vẫn gia tăng, rồi các cái bệnh á là tê bại liệt sụi vẫn có thể xuất hiện thôi. Cho nên đọc kinh phải gắn với hiểu biết và ứng dụng. Đó là cái tiêu chí đọc kinh ở trong Phật giáo. Và do đó tôi kỳ vọng và khích lệ các quý vị đọc càng nhiều kinh chừng nào là càng tốt chừng đó. Mỗi ngày quý vị có thể dành ra 15 phút để đọc một bài kinh nào đó, ngày hôm sau đọc tiếp một bài kinh khác. Thì giống như mình có được cái túi khôn trí tuệ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Người nào có nhiều trí khôn chừng nào thì người đó sống hạnh phúc chừng ấy, sẽ xa lánh được sợ hãi, lo lắng, căng thẳng do mê tín dị đoan chi phối. Cho nên nói tóm lại đó là đọc nhiều kinh, cái gì không hiểu thì hỏi sư phụ của mình tại chùa. Hoặc là quý vị chủ động hơn, đó là ngoài cái việc hỏi thầy của mình tại chùa, nên tra khảo các bộ từ điển miễn phí trên mạng. Bây giờ nó có khoảng là 10 bộ từ điển miễn phí online. Quý vị chỉ cần đánh từ điển Phật học, cái từ gì mà mình không hiểu chứ cần gõ vào từ điển đó, rồi bấm Ctrl F là tìm kiếm, đánh cái từ mà mình muốn nêu ra, quý vị sẽ được dẫn đến cái mục từ giải thích về nội dung mình đang tìm hiểu. Bằng cách đó đó thì cái trình độ Phật pháp sẽ ngày càng được đó là tăng trưởng, và điều đó nó giúp cho chúng ta đó sẽ trở thành những người ứng dụng Phật pháp có hiệu quả ở trong đời. Xin kết thúc tại đây và hẹn gặp lại quý vị vào sáng mai với một cái đề tài mới.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên là Phạm Thanh Như Nhi. Dạ, Bà Phật, nhà Thầy. Cho con hỏi Thầy, câu hỏi Thầy với trường người giảng. Thầy nói là ai làm mình xin mong cứ điều gì mà cứ trả lời thế là mình cười. Cười như thế nào để cho nó được chú Thầy? Cười không đúng thì nghĩa cho mình là cái cô bé nó phồn hoặc cái cô bé đó là cười kêu ngạo mạn, thì Thầy cho con một cái bài pháp làm sao để cười cho nó được hoàn toàn gọi là khoan dung.
Tôi chia đối tượng đó, gây cái tiêu cực cho chúng ta làm ba nhóm. Nhóm lớn hơn mình về nghĩa đen là nghĩa bóng, nhóm ngang bằng mình và nhóm thấp hơn mình. Thì đối với cái người mà người ta là sếp của mình á, đôi lúc á người ta có cái quyền được giận dữ, người ta nắm cái cán cân mà cho mình được làm hay là cho mình nghĩ là theo cái quyết định của họ thôi. Thì dầu họ có nói hàm oan với mình á thì mình cũng phải là tập cười thôi, vì cãi lại là mắc việc, thậm chí nếu không mắc việc á có thể bị giáng chức. Mà một cái nóng giận như thế nó cũng chả đáng cái gì hết á, thì mình giận dữ để làm gì? Thì để cho người đó khi nào mà ta hết giận thì vào một cái thời điểm thích hợp đó, thì khi mà được yêu cầu chia sẻ đó, thì chúng ta sẽ giải thích những cái điểm hàm oan của mình một cách rõ ràng ngắn gọn thôi, để người ta cảm thấy sai người ta điều chỉnh. Mà nhất là khi chia sẻ việc đó phải chia sẻ ở chỗ riêng tư. Người ta chửi mình á, mắng nhiếc mình sai lầm có thể ở chỗ đám đông, mình phải gắng chịu đựng hết để cho mình không có phải bị khổ đau sau đó. Nhưng rồi đó người ta sẽ hối hận và khắc phục. Đó là cái ứng xử rất là cao thượng. Nó đòi hỏi mình phải có cái bản lĩnh của một dũng sĩ mới làm được việc đó. Mà không, cái tôi tự ái đó có thể làm cho chúng ta đó, tôi giả gì mà phải để cho người ta nhục mạ tôi. Mà tôi đang sống ở cái thế giới tự do này, tôi được quyền tự do, không được tôi đi làm chỗ khác. Có thể là về luật có quý vị được như thế, nhưng mà đi tìm một chỗ khác chưa chắc nó có được lương cao tốt như ở chỗ này. Rồi nói theo đạo Phật đó mà, cái nghịch dương ở đâu nó cũng có, không có cái chuyện A thì nó có chuyện B. Mà nếu ở cái chỗ A mình nó là đào tẩu hơn nó, qua chỗ B mình tiếp tục bằng cái tâm lý này, rồi cuối cùng mình cũng đầu hàng với số phận thôi. Cho nên đó, cứ bản lĩnh chưa được tích cực, không mất mát một tay nào. Đối với những người ngang bằng mình á thì cái tự ái mình khó hơn. Nó ngang bằng mình mà nó chửi mình khó chịu lắm chứ. Nó nhục mạ mình, là tức khí mình, rồi chọc tức mình, rồi là châm biếm mình. Thì cứ liên tưởng đến cái câu là tránh voi chẳng hổ mặt đào. Mình biết đó là kẻ xấu, không dạy gì mà đi đấu với kẻ điên. Vì đấu kẻ điên có thắng cũng không lợi ích gì, cũng chả có cái giá trị là anh hùng gì hết trơn á. Nó điên à, cứ nghĩ nó điên đi để mình khỏi tức. Còn đối với những người người ta nhỏ hơn mình, ta tệ hơn mình á, mà ta làm việc xấu như thế đó, tiêu cực như thế đó, thì hãy khởi lên lòng từ bi. Tôi đó sanh ra để làm những việc khó làm, tôi như là một vị Bồ Tát sống. Cho nên á, thay vì ở người khác người ta tự ái lớn hơn đó, lẽ là mình có thể góp ý nó, chỉnh sửa nó, la rầy nó, bây giờ nó làm ngược lại nhục lắm chứ. Nhưng mà thôi, vì nó còn si mê, vì cô ấy cậu ấy chưa hiểu biết, cho nên thôi tha thứ bỏ qua. Là lúc nào đó cần là góp ý ở một cái nơi kín đáo để người ta hiểu và sửa sai đó, thì cái người đó sẽ dẫn đến cái tâm lý gì? Bội phục. Lúc đó mình chỉ cười thôi, thì cười có thể người ta nói là con nhỏ này khùng, cái ông này khùng, không sao, mình biết mình không có khùng là được. Còn người ta nghĩ mình khùng có sao đâu. Quý vị cái hình dung thế này nè. Bây giờ ông thầy Nhật Từ, ông có 5 ngón tay ở tay phải, 5 ngón tay ở tay trái. Một người nào đó ghét ông Nhật Từ, nói rằng là ông Nhật Từ đã ông thắt đứt. Ông đẻ ra, ba má ông đẻ ra hồi nhỏ ông có 11 ngón tay. Không vì thế mà mình khổ. Vì nói 11 ngón là đang nói một người A, B, C nào đó chứ không phải người mình đâu. Mặc dù nêu đích danh là ông Nhật Từ, Nhưng mà trên thực tế ông Nhật Từ không phải là 11 ngón tay. Như vậy ông Nhật Từ không được đề cập đến trong tình huống này, mắc mớ gì chi khổ. Giả sử ông Nhật Từ có 11 ngón tay mà người ta nói ông Nhật Từ á là thế này thế kia, có 11 ngón tay, cứ thừa nhận tôi có 11 ngón thì có 11 ngón. Còn cái giải thích 11 ngón là xấu, là thất đức, là tệ, đó là chuyện của họ, họ được quyền tự do. Còn tôi không phải người như thế, tôi không mắc mớ gì tôi khổ. Thế nên cái đó, thế à, là khỏe nhất. Quý vị nên tập học cái bài nhạc thiền phổ biến rất là nhiều ở trên mạng. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều, buồn chi mà năm ba bữa, để cho tâm tư héo sầu. Khi buồn ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình tan. Cái giai điệu đó nó hay lắm. Nghe quý vị chỉ cần một lần thôi là có thể ca theo được. Là tôi rất tiếc là tôi không biết ca. Hồi tối hôm qua thì tôi về Quan Âm có tổ chức văn nghệ gây quỷ, có nhiều giọng ca rất hay ở trong nước và hải ngoại. Quý vị chỉ cần tập ca thời gian quý vị có thể ca được. Thì ca cái bài đó đó rồi đó, thì người ta nói oan mình, thì dĩ nhiên là mình có trách nhiệm để minh oan, nhưng mà phải chọn thời điểm thích hợp để cái căng thẳng hiểu lầm đó nó không có bị tình hoành, không có bị là đổ dầu vào lửa, thì cái cơ hội dập tắt đó đó mới dễ thành công một cách an toàn. Còn vấn đề mình khi mình có tu tập rồi đó là mình phải vượt qua cái chấp ngã. Cái ngã làm cho mình tự ái, tự ái nó dẫn đến là núp bóng với sự tự trọng, mà tự trọng sai lầm là một sự tự sát. Cứ nhớ như vậy đi. Như vậy người có bản lĩnh lắm á mới điềm tĩnh khi người ta ứng xử sai và tiêu cực mình nở được cười được. Rồi cái người ta nói là mày có điên không mày cười mày, hay có tật cần giật mình mày, cứ cười thôi, thì mọi việc nó sẽ trôi qua thôi. Quý vị giờ áp dụng thử rồi sẽ thấy có kết quả của nó. Giải phóng sự tiêu cực á cũng giống như là uống thuốc và trị bệnh vậy. Nếu cái nỗi đau của sự tiêu cực đó đã hành hạ cuộc đời mình 10 năm thì việc thực tập á không phải một ngày một bữa mà hết được. Cho nên chúng ta không có nóng vội và chán nản bỏ cuộc nữa chừng. Tôi xin thêm một cái ví dụ về tiêu cực, chán nản và tuyệt vọng đi, làm cho mình buông xuôi hết mọi thứ. Thì quý vị có thể nghe lại bản nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Nhạc sĩ này là đa tài, tạo ra một cái dòng nhạc mới mà những cái ca từ của ông nó mang tính triết lý. Các hình ảnh trong ca từ cũng rất là phong phú, có lẽ là độc nhất vô nhị cho đến thời điểm hiện nay. Về việc có nhiều bài ca thành công nhất, được nhiều người thuộc và nhiều ca sĩ ca nhất. Nhưng về tình duyên á thì Trịnh Công Sơn rất lận đận. Ông trải qua hết cuộc thất tình này đến thất tình khác, mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng. Mặc dù mới là Phật tử nhưng phải lúc nào mới cũng thành công đâu. Cho nên lúc mà bế tắc nhất muốn tự tử chết á thì ông ấy phải vực dậy chính mình bằng cách là sáng tác ra một cái bài ca Tôi ơi đừng tuyệt vọng, để nhắc nhở mình. Và trong đó nó có những cái câu như thế này: tôi là ai mà sao trần gian thế. Cái trần gian này cái là nó quá gọi là nhiễm cái mùi đời, ứng xử kiểu đời, kiểu giang hồ, kiểu cốc cần, kiểu ngu si, kiểu là thả trôi đó. Phải đặt ra chính mình tôi là ai thì ông ấy sẽ nhớ lại là tôi là ca sĩ nổi tiếng, cho nên tôi không thể nào là trần gian như thế được, tôi phải khác hơn đời chút xíu. Và bằng nhận thức đó đó, ông ấy đã vượt qua sự tuyệt vọng của mình. Đạo diễn Lý Phúc Điền á, cách đây vài năm đã qua đời về cái chứng bệnh ung thư. 3 tháng cuối đời, khi bác sĩ cho biết rằng là cái bệnh ung thư đó không thể vượt qua được, thì Lý Phúc Điền nó mặc dù đang rất là trẻ trung ở tuổi 40 thôi, quyết định á, mỗi ngày đều nghe cái nhạc khúc Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng để lên dây có tinh thần cho mình. Và cuối cùng ông ấy á, cũng là chết một cách rất là nhẹ nhàng. Ông ấy khuyên á, vợ con không nên khổ đau khóc lóc, khuyên bạn bè cho nên lạc quan, giống như những gì mà Đức Phật đã làm trong các kinh vậy đó. Nhắc nhở, căn phân, di chúc, hướng dẫn, đâu vào đó hết rồi mới trút hơi thở cuối đời một cách nhẹ nhàng để ra đi thôi. Lý Phúc Điền cũng hiểu được Phật giáo và cũng làm được như thế, và để lại như một bài học cho những người bị tiêu phòng á, tức là nỗ lực làm hết tất cả những gì mình có thể làm được, rồi khi mà cái chết nó xảy ra với mình không có tiếc nuối gì nữa hết á. Vì giá trị của cuộc đời không phải là nằm ở chỗ chúng ta sống yểu hay là sống thọ, mà là sống thế nào. Sống thế nào nó liên hệ đến cái chất lượng sống và chất lượng hạnh phúc. Sáng hôm nay đó, thì tôi được anh Tân, một Phật tử quen, dẫn đi thăm cái nhà của Elvis Presley, một người trên đỉnh cao vinh quang, cuối cùng đã mất lý tưởng sống, mất phương hướng và chết bằng cái việc nghiện ma túy, để lại biết bao nhiêu là niềm thương yêu quý trọng ở người Mỹ và thế giới này. Sau đó tôi được dẫn đến motel nơi mà cái cuộc ám sát đã diễn ra dẫn đến cái chết của tiến sĩ mục sư Luther King vào năm 1968. Ông ấy bị bắn ở cái lan can giữa cái phòng 36 và 37, 306 và 307. Đang khi cái phong trào phân biệt màu da ở Mỹ đang lên rất cao, và ông là một trong những người lãnh đạo xuất sắc nhất lúc đó để kêu thay đổi hiến pháp Mỹ để mang lại cái công bằng xã hội cho những người da đen. Tôi đã được dẫn đến một chiếc xe mà nó là cái vật chứng mà vào thời điểm đó đó, hễ là người da đen giàu có lên trước, nếu có một người da trắng xuất hiện thì tài xế sẽ quay lại nói là bạn là một người da màu, bạn phải rời chỗ đó để nhường cho người da trắng, nếu không bạn không làm việc đó tôi sẽ buộc bạn bị bắt. Thì chúng ta thấy là gì? Cuộc sống ngắn ngủi của Luther King đã làm thay đổi thế giới của người Mỹ. Từ một cái dân tộc chiến thắng cao ngạo, người da trắng đó, đã đàn áp và xem những người da đen như là súc vật thôi. Rồi dẫn đến một cái giai đoạn chưa từng thấy trong lịch sử, đó là thay đổi bình đẳng. Mà bây giờ đó, Mỹ thuộc về cái quốc gia đứng hàng đầu về lĩnh vực này. Và Mỹ đã có tổng thống da màu đầu tiên, đó là Barack Obama. Đó là một sự thay đổi rất ngoạn mục mà cách đây 50 năm người ta không thể nào dám mơ tưởng đến thế đâu. Cái thay đổi công bằng xã hội và dân chủ ở đây nó đi rất là nhanh. Đó là gì? Giá trị của một đời người lệ thuộc vào những gì mà người đó đã làm, chứ không phải là cái thời gian dài hay ngắn mà đó đã sống. Cho nên là trong quá trình sống với một cái quỹ thời gian ngắn ngủi của kiếp người, chúng ta hãy nỗ lực làm những việc cần làm. Những việc cần làm là gì? Có sự nghiệp nè, giúp đỡ người thân ở Việt Nam nè, rồi phát tâm cúng dường chùa để xây dựng những ngôi tâm linh để giúp cho chúng ta tu học và con cháu của mình có được giá trị tinh thần và đạo đức, rồi cứu người giúp đời, chia sẻ những vấn đề may mắn hơn để giúp họ vượt qua, chia sẻ kinh nghiệm thành công, đừng có sợ mất nghề, đừng có giấu nghề gì hết á. Quý vị sẽ tăng trưởng phước báo, và phước báo đó sẽ theo quý vị giống như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng, và trở thành vệ sĩ thật, hộ pháp thật trong cuộc đời. Đó là luật nhân quả. Thì bằng những cái tấm gương như thế thì tự động á, chúng ta sẽ khắc phục được cái tuyệt vọng. Ít nhất là đã có những con người thật, việc thật, thành công vượt qua. Thì ta đây cũng như thế, đang lúc bị là cái tuyệt vọng chi phối, dẫn đến là rất tiêu cực, thì nhớ đừng bao giờ nghe nhạc thất tình, vì nghe nhạc thất tình là muốn chết luôn. Cũng đừng xem những bộ phim tình cảm mũi mị lê thê nhiều tập như là của Trung Quốc, của Ấn Độ. Bây giờ lê thê là nhiều nhất là của Ấn Độ. Không có chỗ phim nào mà lê thê như phim Ấn Độ. Xem rồi trong đó toàn là cái cảnh nước mắt, khổ đau, bế tắc, bất hạnh. Mình đang khổ mà xem những bộ phim đó rồi thì hết muốn sống luôn. Chấp nhận số phận an bài. Thì ngược lại chúng ta phải xem phim hài, hài sặc lô, mang tính giáo dục rất cao. Mặc dù đó là hài không có tiếng. Tính giáo dục của các phim hài, tôi cho rằng là khó có thể tìm một cái phim nào hơn được phim sặc lô. Còn phim mà Mr. Bean á, đó lúc nó hơi tục, nó không bằng như là sặc lô được đâu. Còn hài Việt Nam đó lúc hài nhảm, hài tiểu, hài tục nhiều lắm, sạn sỏi đủ thứ hết trơn. Miễn người ta đó là mua vui đi kiếm tiền là được rồi. Quý vị chọn ra những cái hài hay đi. Bây giờ mỗi khi nỗi buồn khống chế mình, thay vì mình chìm trong là rượu giải sầu, sầu thêm nặng, thay vì là bỏ ăn mất ngủ, ma túy, rượu bia, thuốc lá hay là đi cờ bạc, thì coi như là tiêu cuộc đời rồi. Quý vị hãy xem phim hài, tự động là cái trầm cảm, cái tiêu cực của mình sẽ được vượt qua. Thì đó là một cái phương diện mà khi mà mình noi gương những người tích cực á, thì chúng ta sẽ có lối thoát tương tự. Còn mà nghĩ đến những người mà tự tử chết, thế hạn như là cho sinh siêu, siêu sao điện ảnh Hàn Quốc, khi bị là thị phi bởi truyền thông, đã chọn con đường tự tử chết. Và chết theo cô điện ảnh này đó, còn có mười mấy người vì sùng tính đến độ là chọn chết theo. Dại dột gì phải làm như vậy? Một người nào chết chết thôi, chứ chết theo đám làm gì? Ít nhất phải còn người sống chứ. Cho nên đó là cái chủ nghĩa phem hanh mộ rất nguy hiểm, chủ nghĩa thần tượng rất nguy hiểm, nhất là thần tượng những người có lối sống tiêu cực. Thì tự động á, chúng ta biến người đó trở thành là một cái tiêu bản, một cái standard, rồi mình trở thành một bản sao thôi. Người đó làm cái gì mình bắt chước làm cái đó. Hiện nay giới trẻ đang mất phương hướng, mất lý tưởng sống và bắt chước những cái ngôi sao thần tượng, mà đời sống của họ đôi lúc là nó khổ lắm. Ngôi sao mà lên đến đỉnh cao rồi, dù là ngôi sao điện ảnh, ngôi sao ca nhạc, ngôi sao kịch đi nữa, hay là ngôi sao nghệ thuật, nếu mà không biết tu học đó nha, vướng vào ma túy, vướng vào hưởng thụ, cuộc đời của họ trở nên rất ngắn ngủi, rất đáng thương. Thì tại sao chúng ta phải đi bắt chước họ? Mình có thể nghèo hơn họ, nhưng mình phải hạnh phúc hơn họ, đừng bắt chước họ. Thế là bằng cách đó đó, thì tự động chúng ta sẽ có thêm những cái tấm gương, nỗ lực một cách đúng phương pháp để không chìm mình trong sự tiêu cực của tuyệt vọng. Thì đó là một cái ví dụ điển hình. Ngoài ra đó thì tìm mỗi cái tình huống, quý vị có thể là nghe lại những cái bài giảng nó cùng chủ đề đó để vượt qua. Bằng cách đó thì tôi đề nghị quý vị có thể gõ vào Google đó, Thích Nhật Từ, rồi sau đó một cái từ khóa về một cái chủ đề gì đó mà mình đang tìm hiểu, chẳng hạn như là tự tử, ai có danh tự tử thì đánh Thích Nhật Từ tự tử, thì quý vị sẽ được dẫn đến ba bài giảng vì sao không nên tự tử. Còn nếu quý vị bị thất tình thì đánh Thích Nhật Từ thất tình, sẽ có những cái bài giảng khích lệ vượt qua thất tình. Còn quý vị bị ruồng bỏ, không chung thủy trong tình yêu, thì quý vị hãy gõ cái bài đó là đừng khổ đau trong là thất tình, hay là đừng để ly hôn là một nỗi đau. Thì chủ đề gì hầu như tôi cũng có giảng hết rồi. Tôi có 3.500 bài giảng trong mạng, hoàn toàn miễn phí. Gõ những từ khóa đó sẽ giúp cho quý vị có cơ hội gọi là tham khảo một dữ liệu mà nó khác với cái cách thức mà mình đang làm. Ít nhất là làm cho mình tham khảo được. Nếu thấy hay quý vị áp dụng, không hay vứt sọt rác ra sao đâu, đâu tốn xu nào, mà biết đâu tìm ra giải pháp. Và khi giải quyết được rồi đó, thì quý vị sẽ thấy là cuộc đời này đáng sống lắm. Không có dại dột gì mà trầm cảm và tự tử hết á.
Mà những cha mẹ như con cái thì mình phải làm sao để mình được chọn thầy?
xung đột giữa cha mẹ và con cái đó, tôi tạm gọi là những cú sốc văn hóa thế hệ. Nhất là hai thế hệ đó nó sống trong cái giai đoạn chuyển tiếp từ Việt Nam rồi sau đó qua một cái nước khác như là Hoa Kỳ. Thì lối suy nghĩ của cha mẹ, cách thức tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề khác hoàn toàn với con cháu của quý vị sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ và phương Tây. Tôi tạm gọi đó là thế hệ 1.5, thế hệ 2 trở đi. Tôi xin gợi ý một vài cái hướng để giải quyết. Tình huống 1, nếu cách thức giải quyết vấn đề dẫn đến va chạm xung đột đó là do cái sự áp đặt của cha mẹ mình, mà mình là con cháu đó, thì thôi đó, chúng ta đừng có cảm thấy rằng là mình bị mất quyền tự do. Mặc dù ở Hoa Kỳ nó cho phép mình là có được quyền tự do. Mình cứ xem đó, người cha người mẹ hơi nói dài, nói nhiều là cái sự quan tâm của mình đi, để mình không cảm thấy nó bức xúc. Chứ còn mình nghĩ rằng là ở Mỹ này cha mẹ phải biết đó, cha mẹ phải tôn trọng con được quyền độc lập, con quyết định cái cuộc đời của con, không ai được quyền can thiệp hết, cha mẹ chỉ gợi ý thôi, nói nhiều con không nghe cũng không sao, mà nói nhằn đó thì con có thể gọi 911 là cảnh sát đến ráng chịu à. Mặc dù mình được quyền như thế, nhưng là một người Phật tử, chúng ta không cần thiết phải sử dụng cái quyền đó. Cứ đơn giản thôi, người già thì hơi nói nhiều vì người già sống với tuổi đời xưa và có cơ hội nghe cha mẹ già mình nhắc nhở thêm một vài điều mà mình đã biết rồi, cũng chẳng mất mát làm tay nào. Cứ xem như một cái lời quan tâm đi, thì tự động mình không cảm thấy là gì, tôi đang bị ức chế nghe, tôi phải đang bị chịu đựng tiêu cực, tôi đang bị xúc phạm cái quyền riêng tư, tôi đang bị mất thời gian. Đừng nghĩ như thế. Và cứ mỗi lần mình nghe thêm cái điều đã biết, nó làm cho mình biết sâu hơn. Cứ nghĩ vậy, thì lúc đó đó chúng ta sẽ không cảm thấy phiền não với những gì mà cha mẹ đang ứng xử với mình. Thậm chí có thể có những ứng xử bất công, thôi cứ phớt lờ đi. Nếu cái điều đó là tốt thì nên làm theo, còn điều đó không tốt đó, thì cứ xem cha mẹ mình đó là nhắc mình dư thừa chút xíu cũng chả có sao, rồi chuyện mình cứ làm. Thì bằng cách này đó, chúng ta không cảm thấy mệt mỏi. Trong trường hợp á, cái ứng xử là của con cái đó làm cho cha mẹ khổ do con cái bất hiếu, thì với vai trò làm cha mẹ, quý vị cứ nghĩ đơn giản thế này: tôi hiểu được cái giới hạn của biệt nghiệp. Biệt nghiệp đó nó bao gồm mà cá tánh sống, khuynh hướng sống, kinh nghiệm sống, thói quen sống, tạo ra các ứng xử mà người khôn ngoan, có hiểu biết nhân quả, có kinh nghiệm xã hội đó sẽ biết học hỏi ở những người có kinh nghiệm hơn mình. Nhưng mà rất tiếc là con của tôi đã không được như thế, cho nên những điều hay lẽ phải, những cái kinh nghiệm cần truyền trao tôi đã nói hết rồi. Vấn đề còn lại là gì? Nếu con tôi khôn á thì tận dụng nó, không khôn thì cũng không sao. Trách nhiệm tôi đã làm hết, tôi không có lỗi lầm gì vào vấn đề đó, cho nên không cần phải nói nhiều nữa. Cho nên đó, con mình nó có bất hiếu với mình, nạt lộ mình thôi, nó đáng tội nghiệp, đáng thương ha. Đến lúc nào đó khi va chạm với người khác, chẳng hạn sếp của nó chẳng hạn, nếu nó ứng xử tương tự, nó sẽ bị sếp đó cho một bài học, đó là gì? Mất việc hay là bị giáng chức. Thì từ đó đó, nó sẽ đối chiếu lại với cha mẹ rất kiên nhẫn, rất lắng nghe, rất chịu đựng, rồi nó bắt đầu khởi lên một cái tâm trạng là gì? Hối hận. Giá mà ngày xưa đó tôi học được cái sự kiên nhẫn đối với mẹ tôi, với cha tôi, thì bây giờ tôi đâu có mất việc như ngày hôm nay. Thì lúc đó đó, nó sẽ có một bài học mới để thay đổi chính mình thôi. Bằng nhận thức đó, quý vị sẽ không bị khổ theo nỗi khổ niềm đau của ứng xử những người con thiếu thông minh. Còn cái cách để giải quyết các cái gặm nhấm khổ đau đã qua trong quá khứ giữa mẹ và cha, giữa cha mẹ với con cái đó, thì phương pháp mà Đạo Phật dạy đó gì? Là đổi đài tâm. Phương pháp thay thế đó là một nghệ thuật mà trong niệm Phật đó, chúng ta thay đổi cái nhận thức của tâm là gì? Bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Trong thiền tông của Trung Hoa và Nhật Bản đó, thì người ta thay thế bằng đối tượng là công án và thổi đầu. Trong mật tông á, của Tây Tạng và Trung Quốc á, thì người ta thay đổi bằng cái câu thần chú mà phổ thông nhất đó là Om Mani Padme Hum hay là Án Mani Bát Di Học. Việc tập trung tâm mình vào những cái phương pháp tu đó, đồng lúc đó đó sẽ làm cho tâm không còn thời gian để nghĩ tưởng đến những cái chuyện khổ đau trong quá khứ, những việc không vui đã xảy ra, thậm chí là những chuyện là khó ưa, khó nghe, là chướng tai gây mắt đang xảy ra ở hiện tại. Vì sự tập trung của tâm nó làm cho mình không còn chỗ để đến những thứ khác nữa. Thì bằng cách này quý vị sẽ quên đi một cách nhẹ nhàng mà không cần phải ức chế hay là nỗ lực làm quên. Vì càng nỗ lực quên một cái gì đó, quý vị sẽ bị nhớ cái đó nhiều hơn dưới hình thức là ám ảnh. Cái đó tôi tạm gọi bằng cái ngôn ngữ mới đó là đổi đài tâm. Khi quý vị có một cái remote control, quý vị có thể chọn xem rất là nhiều kênh, mỗi đài có thể có nhiều kênh, thì quý vị chỉ cần dừng lại ở cái kênh nào mà việc xem nó làm cho tâm mình được thoải mái. Thì tương tự, khi nghĩ tưởng đến một cái chuyện gì đó tâm mình được thoải mái thì hãy giữ tâm an trú trên đó, chứ đừng có để cho tâm mình gặm nhấm nỗi khổ niềm đau quá khứ đó quá nữa. Thì bằng cái thói quen đó, quý vị tập hít thở thật sâu, thật nhẹ nhàng, thật thư thái, điểm một. Rồi khi mà tống hơi thở ra đó, quý vị liên tưởng nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, sầu bi, u não, căng thẳng, lo lắng, oán hận, hận thù, giả đũa hay là hàm oan cũng theo cái trượt khí được tống ra bên ngoài. Đồng thời quý vị liên tưởng cùng với cái thanh khí đi vào bên trong cơ thể để tăng trưởng sức khỏe, tôi mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, an lạc, thơ thế, thảnh thơi và nhiều giá trị cao quý khác. Cứ liên tưởng và hình dung thì lúc đó đó chúng ta dễ dàng đó là gọi là quên đi một cách nhẹ nhàng các nỗi khổ niềm đau giữa cha mẹ và con cái nói riêng, hoặc là bất cứ một nỗi khổ niềm đau nào đã từng xảy ra với mình trong đời. Cứ tập đi, hít thở thật sâu thôi, làm chủ hơi thở, và kèm theo hơi thở quý vị nở một nụ cười, tức là cảm thấy phấn chấn lên. Hoặc là khi mình làm được một cái điều gì đó tích cực, là tự động nó làm cho mình đó là lạc quan hơn. Chứ đừng có lúc đó mà nhăn nhó thế này, trời ơi, thì người ta thấy nó mệt mỏi liền à. Cái tâm trạng của mình nó ảnh hưởng đến cái sắc mặt. Sắc mặt đó, nó ảnh hưởng đến tâm trạng. Ngôn ngữ sắc mặt, ngôn ngữ tay chân, ngôn ngữ cơ thể, cái ngữ điệu của lời nói đều góp phần tạo ra cảm xúc nhiều hoặc là ít. Và người có tu học là làm sao là tìm các cái phản ứng cảm xúc tích cực và có được kiểm soát. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ vui với những cái niềm vui có giá trị hơn, thì tự động á các cái nỗi buồn này nó kết thúc thôi. Tôi đưa một cái ví dụ cho dễ hiểu. Khi quý vị đang đi ở ngoài một cơn mưa, dại lắm mới đấu lại với cơn mưa, cái công việc mà chúng ta làm là gì? Khoác áo mưa vào, tiếp tục đi. Nếu không có áo mưa, quý vị có thể là trú ở một cái hiên nhà an toàn, lúc nào tạnh mưa là đi tiếp, để cho mình á là không bị ướt mưa và đến được mục đích mình đến. Tương tự ở trong kinh Viên Giác Đức Phật dạy, không cần phải đấu với bóng tối, chỉ cần giữ ánh sáng thôi, bóng tối tự kết thúc. Đó là cái mà kinh 42 chưa gọi là tu vô tu tu, nỗ lực tu mà thực ra không phải tu gì hết á, tu một cách rất là nhẹ nhàng, giải quyết nỗi khổ niềm đau một cách rất là nhẹ nhàng, không để lại vết tích, mà không cần phải gọi là cảm thấy hy hục, nỗ lực là quyết tâm căng thẳng lắm, mệt mỏi lắm để mà vượt qua một cái gì đó, cái đó nó nhớ nhiều hơn. Thì gặm nhấm nỗi khổ niềm đau nó cũng vậy, thay thế tâm bằng một cái đối tượng tích cực khác và tìm niềm vui trong đó thì nó hết thôi. Ở tuổi già, quý vị đối diện với bốn bức tường, nó buồn, cô đơn, chán nản, tuyệt vọng lắm, đến chùa làm công quả vào ngày Chủ nhật, tìm một cái việc đó để làm. Tôi đã đi Nhật Bản 2 lần, một lần 15 ngày để thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam ở tại đây. Thì khi mà dừng lại ở những cái cao tốc đó, đi vào một cái exit, thì tại Nhật Bản nó có một cái khu vực vệ sinh rất là sạch, mà ở Mỹ này không thể nào bị kịp được, rất là to, miễn phí hoàn toàn 100%. rồi nó bán là trên trời dưới đất cái gì đó, bánh trái nước nôi nó lớn gấp 4 cho đến 10 lần so với Mỹ, mà do nước Nhật Bản rất nhỏ, dân số chỉ có 125 triệu thôi, nhưng mà cái chuẩn bị về những cái đó, đầu tư về cái đó là số 1 thôi. Thì tôi quan sát lần đầu tôi rất ngạc nhiên, tôi thấy một cụ già đang lơm khơm nhá, là rửa một cái buồng tiểu đứng của người nam á, tôi đâu có vô nhà vệ sinh nữ được để thấy, nhưng mà trong buồng vệ sinh nam tôi thấy một cụ già hoặc nam hoặc nữ không cần biết, họ lao cái vệ sinh như một cái vật ví vậy đó. Thì khi hỏi ra đó thì được những người Việt Nam tại đây giải thích đó là gì, người già đó vượt qua sự cô đơn buồn chán bị con cái bỏ rơi bằng cách là tình nguyện đi chùa vệ sinh và đi nhặt rác. Cho nên ở Nhật Bản tôi đã đi là Hoa Kỳ, đây là lần thứ 5, rồi Canada, Úc 2 lần, Châu Âu 3 lần, Đài Loan, Hàn Quốc, thì tôi chủ quan nhận thấy rằng là không có chỗ nào sạch bằng nghĩa là Nhật Bản hết, vì cái sự tình nguyện của những người già đó. Thay vì họ gặm nhấm nỗi khổ niềm đau, con bất hiếu, con bỏ rơi, sống ở trong nhà dưỡng lão, họ rất lạc quan, là đi tìm việc tình nguyện để mà làm. Một số khác đó là đi xin bán hàng, dầu lương có vài 300 đô thôi, họ cũng bán. Cho nên ở những cái chỗ mà bán quà lưu niệm của Nhật Bản á, 75 tuổi, 80 tuổi, 85 tuổi bán hàng là chuyện bình thường, để họ tìm niềm vui thôi. Và bằng cái niềm vui mới đó thì những cái gút mắt với con cháu ở gia đình nó không còn là vấn nạn nữa, về nhà để ngủ thôi. Và ngày hôm sau họ tiếp tục cái chu trình đó để tìm niềm vui mới. Cái đó cũng là phương pháp là thay thế tích cực thôi. Thì trong Phật giáo mình có những phương pháp tu, rồi đến chùa công quả để tụng kinh, lại Phật, nghe thuyết giảng, làm Phật sự, làm từ thiện, tĩnh tâm, ngồi thiền, kinh hành. Tất cả những phương pháp này đó là những thay thế rất tích cực. Hãy tận dụng cái thời gian có mặt ở chùa để làm việc đó, thì lúc đó quý vị sẽ thấy là cuộc sống của mình đó nó không bị chìm vào sự gặm nhấm nỗi khổ niềm đau, dầu liên hệ đến ai và chuyện đó đã xảy ra vào thời điểm nào với đời của mình, chúng ta cũng có thể vượt qua được an toàn. Đây là câu hỏi rất là thú vị. Theo y học á, hiện nay nó có rất nhiều clip bằng tiếng Anh phổ biến trên YouTube và Google. Thì ngay cái thời điểm mà tinh trùng được phóng thích ra khỏi cơ thể của người nam, đưa vào trong bộ phận của người nữ đó, thì nó có hàng triệu con, và chỉ có một con duy nhất á, là chiến thắng trong cái cuộc đua marathon để là phối tạo với cái trứng và tạo ra cái phôi thai. Thì theo Phật giáo là ngay cái thời điểm mà cái tinh trùng đó tiếp xúc với cái trứng đó, thì lúc đó tâm thức nó nhập vào. Cái đó trong 12 mắt xích nhân duyên đó, Đức Phật gọi đó là danh sắc. Trong tiếng Pali đó, đó là Nama Rupa. Nama đó, đó là tâm, và Rupa ở đây đó là hình thể. Và hình thể đây là gì? Cái tinh trùng và cái trứng. Thì khi mà tinh trùng trứng phối hợp lại thì nó tạo ra cái phôi. Phôi này đó là sau 9 tháng 10 ngày nó sẽ thành là một con người khoảng dài 3 kg, để trở thành một cô cậu bé mới. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói là có 3 yếu tố hình thành ra một mầm sống trong tiến trình tái sinh. Thứ nhất, tinh cha trứng mẹ. Thứ hai, giao phối trong thời kỳ người nữ có thể thụ thai, tức là vào cái ngày mà thụ thai được. Và thứ ba đó, đó là ngay thời điểm giao phối đó đó phải có một người vừa qua đời. Dựa vào dữ liệu của kinh Trung Bộ này đó, chúng ta thấy là Đức Phật đã đi xa trước khoa học đến 26 thế kỷ. Khoa học chỉ mới dừng lại ở chỗ là gì? Tinh cha trứng mẹ tạo ra con người hết, chứ không nói là có tâm thức. Bây giờ nếu như các khoa học gia hỏi là tâm thức ở đây đâu mà có, sau khi chết rồi bằng cách nào để tâm thức này nó rời từ cơ thể A để nhập vào cơ thể B, thì chứng minh á, trực tiếp thì khó, nhưng mà chứng minh gián tiếp là chuyện mà chúng ta có thể là suy tư được, lỗi suy được và cảm nhận được để tin nhận được. Các hiện tượng thần đồng á được xem là nhân tài rất đặc biệt ở tuổi ấu thơ. Hiện nay trong nước á thì có thần đồng Đỗ Nhật Nam 13 tuổi đang học ở Hoa Kỳ. Cậu này đó là làm thơ hay hơn các giáo sư đại học, dịch sách bằng tiếng Anh từ lúc lên đó là 5-6 tuổi và đã xuất bản là mười mấy tác phẩm. Và mới 13 tuổi cậu ấy đã được học và cử nhân rồi, nên là học vượt trội. Ở Canada thì chúng ta có một thằng đồng piano được BBC, CNN đưa tin. Khắp thế giới này chúng ta có là hàng vạn, thậm chí là hàng triệu các thằng đồng về các lĩnh vực ngành nghề. Thì theo Phật giáo đó là trong quá trình sống mấy chục năm của một kiếp người, tất cả cái nghề mà chúng ta sống liên hệ đến cái nghiệp, cho nên từ đó chúng ta có cái từ gọi là nghề nghiệp. Và cái nghiệp này nó không mất đi, sau khi hành động đã được thực hiện, nó được tồn tại, mà tôi tạm gọi là một cái dạng năng lượng. Và sau khi chết á, toàn một cái năng lượng tâm đó nó được là chuyển thể từ cái cơ thể của người chết qua cái cơ thể mới, đó là một cái phôi thai. Mặc dù mình là khó chứng minh bằng thực tiễn, nhưng mà nó diễn ra theo cách thế đó. Và các cái năng lượng này không mất đi. Cho nên đó, khi sinh ra mới có 5 tuổi, 3 tuổi, 7 tuổi, chỉ cần một chất xúc tác nhỏ, nghe lại cái câu chuyện đó, đọc lại một vài trang sách đó, liên hệ cái lĩnh vực đó, thì các thằng đồng này sẽ trở thành là cái người là gì? Không học mà biết. Hoặc chỉ là học một mà biết 1000, chứ phải biết 100 nữa. Bây giờ chúng ta thử ví dụ trong giai đoạn mà quý vị chuẩn bị đi vượt biên đi, có người rất là chu đáo đi học tiếng Anh, rồi vì lam lũ làm ăn, rồi thậm chí là vượt biên hụt, bị ngồi là rửa gỡ lịch ở trong trại giam, rồi quên hết đi. Rồi sau đó quý vị được là định cư ở một cái đảo tị nạn chẳng hạn, thì tại đó nó có những lớp tiếng Anh, quý vị học lại lần thứ hai, chắc chắn là khả năng tiếp thu quý vị sẽ nhanh hơn là người mới học lần đầu, không? Công nhận không? Vì cái năng lực đó đã được nạp vào trong cái kho tàng của tâm. Mà kho tàng của tâm á, nó giống như là ổ đĩa vi tính vậy đó, bộ phận mềm của vi tính. Trước đây đó, vào năm 1994 á, cái ổ đĩa cứng của vi tính nó khoảng chừng là 1000 MB thôi. Bây giờ chúng ta có đến mấy TB, nó tăng đến là hàng ngàn lần. Và nó trở nên là vô tận. Sắp tới nó sẽ còn là mở rộng cái phạm vi, cũng với cái dung tích nhỏ như thế mà nó chứa rất là nhiều. Thì cái kho tàng tâm cũng rất như thế, trải qua hàng triệu kiếp mà không có điểm bắt đầu. Bao nhiêu cái nhận thức, lối sống, kinh nghiệm, văn hóa, ứng xử, kỹ năng sống, nó được lưu trữ lại. Và chỉ cần có chất xúc tác là nó bắt đầu nó bộc lộ ra thôi. Thì đó là cái lý do, lý giải về thằng đồng trong Đạo Phật. Việt Nam nó ảnh hưởng từ Phật giáo, cho nên đó khi mà tròn 365 ngày đó, cha mẹ thường tổ chức một cái lễ thôi noi, đó là sinh nhật đầu đời. Thì trong lễ sinh nhật đó, nếu các cụ già để ý đó, thì thường là mình bày ở trên đó, mặt đất hoặc là trên một cái giường hay là một cái bàn, 2-3 cái dụng cụ, mà mỗi dụng cụ đó, phải khác nhau, tượng trưng cho một ngành nghề phổ biến. Thì đó, bằng cái trực quan, các cháu ấu nhi này đó sẽ chọn lấy một cái gì đó. Thì chúng ta biết rằng là cái hạt giống về lĩnh vực đó là nổi trội hơn các lĩnh vực còn lại. Đây là cái kỹ năng định hướng tiềm năng nghề nghiệp của con cháu chúng ta trong tương lai. Rất tiếc là cha mẹ Việt Nam bây giờ đã bỏ quên cái tập tục này, biến cái ngày sinh nhật đầu tiên là một cái dịp đó gì, để nam á uống rượu, nữ á thì tán dóc, chuyện trong nhà ngoài phố nhỏ to tâm sự thôi, chứ hoàn toàn không bận tâm gì đến cái hạt giống, đó là nghề nghiệp của con em của mình, để hỗ trợ và phát huy. Tôi nói ví dụ đi, nếu quý vị có một đứa cháu mà nó không chụp lấy cái gì hết, nó chụp lấy ống chích thôi, thì biết là có hai khả năng. Một á là cách đây mới là 2 năm thôi. Nó là một cái tay nghiện ma túy chết đó bà, mà chết. Bây giờ nó thấy cái ống chích là nó mê rồi. Và cái khả năng thứ hai, nó là y tá, bác sĩ chuyên môn là chích để điều trị bệnh. Thì vì để phân định trong trường hợp này hoặc là nghiện hoặc là y tá bác sĩ, thì quý vị phải để thêm cái ống khám bệnh bác sĩ, hay là cái chiếc nón bác sĩ, hay chiếc áo bác sĩ. Mà nếu chụp được cái đó nữa là quý vị an tâm đi, không sao hết trơn. Còn nếu như mà để những cái dụng cụ đó mà nó không màng tới, thì cái cậu này nếu mà cho ở cái gần khu da đen thì coi chừng nghiện ma túy à. Không phải là nói xấu nha. Cái rủi ro về tức là phát triển các hạt giống xấu đã có ở kiếp trước rất là cao. Thì khi mình phát hiện ra như thế đó, đừng có nản. Đặt con em mình vào trong một cái môi trường giáo dục tốt, mà ở Mỹ này nó rất là hay. Người ta có thể bỏ tiền nhiều hơn để mua một cái ngôi nhà ở một địa điểm an toàn, không có kẻ nghiện, không có bạo lực, không có giết người, không có trộm cắp, không có lừa đảo, không có hưởng thụ. Người ta chấp nhận như thế. Thì bằng cách đó là chúng ta gì? Tạo ra sự an toàn cho tương lai của các em bắt đầu từ hiện tại này, theo tinh thần Phật dạy. Có một số người hỏi là làm thế nào để đoan chắc là sau khi chết tái sanh liền, mà không trải qua cái thời gian trung chuyển mà Phật giáo Đại thừa của Trung Quốc gọi là thân trung ấm, Phật giáo Tây Tạng gọi là ba đô. Thì trong kinh Đa Tiên đó có một ánh dụ rất là hay. Ánh dụ nó nêu ra như thế này nè: khi tôi cầm lấy một nắm thóc trong lòng bàn tay hất lên, thì ngay thời điểm đó, thóc rời khỏi lòng bàn tay sẽ có một cái điểm rơi. Và kinh kết luận lại tương tự: trong vũ trụ bao la này có nhiều hành tinh, trong nhiều hành tinh có sự sống của con người. Dầu chỗ này là ban ngày, chỗ kia là ban đêm, nhưng bất cứ thời điểm nào trên địa cầu này có một người chết, thì lập tức ở chỗ đó, ở chỗ khác có những cặp vợ chồng gọi là giao cấu tình dục trong thời điểm người nữ thụ thai. Cho nên chắc chắn là có chỗ để gá cái tâm thức vào, khỏi phải lo. Và nếu quý vị đặt câu hỏi là cha mẹ con cái phải có cùng một cái mẫu số nghiệp, được gọi là cộng nghiệp, để sinh ra, đó là màu da nè, vóc dáng nè, gen di truyền nè, sức khỏe nè, và thậm chí là gì, cộng nghiệp đó là văn hóa, là cộng nghiệp lối sống ở trong quốc gia đó, ở vùng miền đó, là nó phải là ngang ngửa và gần giống nhau. Thì thế thì nếu mà chỉ sanh đại như vậy thì lấy đâu làm tiêu chí để nó dẫn đến tình trạng là gì, có nghiệp cảm tương ứng, tương ứng giữa cha mẹ và con cái? Thì câu trả lời của Phật giáo Nguyên Thủy là: nếu tình huống đó không xảy ra trong lần tái sanh đầu sau khi chết, thì lập tức nó có cơ hội tái sanh lần thứ hai, lần thứ ba qua hai hiện tượng: hoặc là phá thai do người mẹ hoặc cùng với người cha chủ động kết thúc mạng sống của thai nhi, hoặc là bị phá thai do tai nạn, do sơ suất, do té ngã, do ăn uống, hoặc là do sức khỏe. Thì tự động nó có cơ hội sanh ra vào thai của một người mẹ thêm lần thứ hai, thứ ba, thì lúc đó nó sẽ tìm ra được cái nghiệp cảm với một mẫu số gọi là tương đối là tương đương. Cũng có một số trường hợp khi mà không tìm ra được mẫu số tương đương thì nó cứ sanh đại thôi. Cho nên nó dẫn đến tình trạng gì? Mẹ là kẻ thù của con, rồi cha là kẻ thù của con. Chuyện đó nó có nhiều lắm. Ở Việt Nam giờ đang có một cái sự kiện rất là đau lòng, là người cha đó là giao dâm với đứa con gái của mình và lấy đứa con ruột của mình làm vợ, và là sống chung người nhà, sống chung nhà với gia đình. Thì người mẹ phải ghen với đứa con gái của mình, nhưng mà không dám đấu tố. Đấu tố thì gia đình tan nát, chồng thì sẽ bị ngồi tù, gia đình tan nát. Rồi sau khi chịu đựng một thời gian mà hai mẹ con cứ ghen với nhau hoài không nổi, thì cái bà vợ này chủ động ly dị. Dĩ nhiên là vì người ta sống ở cái xứ nghèo, thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết luật pháp, ra cô không có là đính hôn gì hết, mà cô không có làm đơn ly dị gì hết. Thì cái bà đó trả thù người chồng của mình bằng cách gì? Đi lấy một cái cậu thanh niên ở trong làng nhỏ hơn mình gần 40 tuổi để trả đũa thôi. Thì trong trường hợp đó, tôi nghĩ rằng đó là người mẹ và cô con gái này giống như kẻ thù của nhau, sinh ra rồi trở thành tình địch của nhau thôi. Mặc dù á, gọi là tác nhân gây ra nỗi khổ niềm đau này đó là người chồng và người cha bất nhân, bất nhẫn và thất đức, thiếu hiểu biết, phạm vào cái lương tâm và đạo đức. Cho nên á, chúng ta không nên á là nghĩ rằng là trong mọi tình huống, hễ là quan hệ huyết thống trong gia đình là mẫu số nghiệp là giống nhau. Có những khi đó mẫu số nghiệp là nó trái ngược nhau trời và vực, mà vẫn sống chung với nhau trong một gia đình. Chẳng hạn như là cha mẹ của đức vua, xin lỗi, của Đức Phật Thích Ca là đạo Bà La Môn, Đức Phật là người khai sáng ra đạo Phật. Nếu nói về ý thức hay tôn giáo là đối lập nhau, đâu giống nhau đâu. Có nhiều cha mẹ của các thầy đó là đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Hồi, rồi đứa con sanh ra là lại bắt gặp chân lý Phật rồi đi tu, cha mẹ từ luôn không nhìn. Thì cái quan điểm đó là khác khác ngược nhau, thì đâu có thể là cùng một cái mẫu số nghiệp đó. Cái tình trạng đó nhiều lắm. Bởi vì cái đối chiếu lại trong nhà mình, trong nhà bà con mình, nhà ở làng xóm mình, nhà bạn bè mình, tình trạng đó là so le về cái cộng nghiệp đó là rất cao. Cho nên á, sau khi chết là chắc chắn có chỗ để gá vào trong quá trình tái sanh thôi. Và cái tâm thức đó không mất đi, tiếp tục là có mặt ở trong các cái cảnh giới tái sinh. Và bằng học thuyết này đó, Đức Phật nói đó, người tin vào nó đó sẽ giữ được đạo đức, có trách nhiệm với các hành vi của mình bây giờ và tại đây. Còn những người không tin có kiếp sau đó thì có thể bình thường họ sống rất tốt, nhưng dưới một cái cạm bẫy, với một cái tác động tiêu cực, do thiếu tiền chẳng hạn, do áp lực chẳng hạn, do bị là hành hung chẳng hạn, họ có thể sẵn sàng làm các việc xấu. Vì rất đơn giản, họ nghĩ rằng kẻ thiện người xấu sau khi chết đều giống nhau, là kết thúc, không có kiếp nào nữa hết đó. Thì giả gì làm thiện. Từ đó đó, ở Việt Nam nó phát sinh ra một nhận thức rất thiện cận: hy sinh đời bố, củng cố các đời con. Thì vì ta liều mạng mà, sống mấy chục năm rồi chết nằm xuống lòng đất, nên là hai thước đất giống như nhau thôi, không có kiếp sau nữa. Giờ đó đó, theo tôi đó, cái tình trạng mà suy thoái đạo đức đó tại Việt Nam trong mấy thập niên gần đây đó, là vì nhà trường Việt Nam không giới thiệu môn đạo đức học. Còn học thuyết chủ nghĩa xã hội đó thì người ta chủ trương là gì? Kiếp sau là không có. Ý thức là một cái dạng vật chất đặc biệt. Sau khi chết thì thân thể trở về với đất nước với lửa, và tâm thức vì là một dạng đặc vật chất đặc biệt, nó cũng chết theo. Theo Phật giáo đây là đoạn kiến, cái nhìn ngắn, cái nhìn đó là thiển cận, và cái nhìn đó dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng về phương diện luật pháp, đạo đức, xã hội, dân sự và nhiều phương diện khác. Thì có thể những người đi theo quan điểm này thì có thể chấp nhận đạo Phật hoặc không chấp nhận đạo Phật, đó là chuyện của họ. Nhưng Phật giáo đó rất rõ điều như thế, cho nên tin kiếp sau là có thật, các hành động chúng ta làm bây giờ không mất đi và sẽ phải trả quả, dầu thiện hay là ác, chúng ta sẽ phải là người gọi là gặt hái nó. Thì cái nhận thức đó nó sẽ giúp cho chúng ta sống nghiêm túc hơn, có trách nhiệm hơn, biết là cẩn trọng hơn, làm chủ hành vi của mình hơn, và cố gắng là làm sao cho cuộc đời của mình nó trở nên có giá trị hơn. Trên nền tảng đó, niềm tin về tái sanh đó chắc chắn là có thật, và hãy tin như thế, lệ lạc đến với chúng ta đó chắc chắn là tốt hơn những người tin rằng chết là hết. Nói về cá nhân thì thường không hay, nhưng mà giờ chị hỏi đấy, không trả lời thì lại càng không hay. Thì tôi rất may mắn là chưa bao giờ tôi bỏ cuộc. Nhà tôi đó là một gia đình rất nghèo. Mẹ tôi là người Thái Bình di cư vào năm 1943 ở trong Nam. Và bên dòng họ của tôi đó là chết gần như là hết trong cái cuộc chết đói vào năm 1945. Thái Bình đó là hậu quả nghiêm trọng nhất cái cuộc chết đói này. Cho nên má tôi từ nhỏ là thất học, lam lũ. Gia đình tôi đó thì thiếu một người nữa là thành một tiểu đội, tức là 11 thành viên, rất là đông. Thì tôi may mắn là gì? Từ lúc 14 tuổi trở về trước á, là tôi đã tự lập à. Tôi bán, đi làm nghề bán đồ phộng rang. Thế là tôi không có phải nương tựa vào cha mẹ mình về vấn đề kinh tế, tôi tự túc hết. À, vào lúc 6-7 tuổi trở đi là tôi bắt đầu đi bán rồi. Thì sau đó khi được một người bạn bán đậu phộng đó dẫn tôi đến chùa cách nhà tôi khoảng 50 mét thôi, thì ngày đó cũng là cái ngày mà tôi quyết định đi tu. Thì từ khi đi tu thì khó khăn thì tôi gặp nhiều lắm. Đến bây giờ những cái trở ngại của tôi nó cũng đầy ắp như là núi vậy đó, nhưng mà tôi chưa từng bỏ cuộc, tôi vẫn tiếp tục nuôi hy vọng thôi. Và tôi tin chắc rằng đó là bằng cái sự kiên trì của mình đó, nếu không thành công lúc này nó sẽ thành công lúc khác à. Tôi nhớ vào năm 1998, sau khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ triết học, thạc sĩ triết học là năm 1997, và tôi bị trở ngại là lúc đó đó cái cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan xảy ra rất là gay gắt ở tại biên giới của vùng Kashmir. Thì chính phủ Ấn Độ mới ra một cái sắc lệnh tất cả các sinh viên về quốc phải đi về quê hương của mình để người ta mới điều tra về lý lịch trong cái thời gian sống ở tại Ấn Độ. Nếu ai bị phát hiện nó có dính liền với khủng bố hay chính trị đó thì họ không cho nhập, không cho học nữa. Cho nên tôi đành phải đi về lại Việt Nam. Và sau đó vài tháng tôi qua lại, và năm 98 thì tôi mất hết một năm. Rồi tôi đi tìm mà các trường để mà đăng ký vào tiến sĩ triết học đó, thì tôi bị từ chối đến 4 năm trường, mặc dù kết quả thạc sĩ của tôi là thủ khoa. Tôi bị trở ngại rất là nhiều, nhưng cuối cùng là tôi lại được, và cũng có kết quả học tập giống như là những người khác thôi. Thì trong giai đoạn mà tôi ở tại Chandigarh đó, vào thời điểm đó đó, thì có khoảng là 5 nhà sư Thái Lan cùng học, và có khoảng 30 Phật tử Thái Lan làm tiến sĩ và phó tiến sĩ tại đây. Người Thái Lan thì rất là sùng tín đạo Phật. Thì tôi đến đó trước họ, cho nên đó, họ nghe nói là có một tu sĩ Việt Nam, cho nên họ rất là hớn hở, rủ nhau đến gần 30 người và đến nhờ tôi đó làm một cái khóa lễ cầu an để giúp cho họ may mắn đậu được cái kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Thì tôi mới nói đùa với họ thế này nè: trong cuộc đời của tôi đó chưa bao giờ nỗ lực lần đầu tiên mà tôi thành công, tôi lấy đâu cái phước mà cầu nguyện cho các vị. Nói xong với họ gọi là họ thất vọng liền. Năm sau tôi rút kinh nghiệm thì cũng có khoảng 20 mấy sinh viên mới của Thái Lan qua và nghe tôi là người Việt Nam đang làm tiến sĩ, thì họ cũng tới nhờ tôi cầu nguyện. Thì tôi mới nói đùa với họ thế này nè: mấy vị gặp tôi đó là đúng người rồi, cuộc đời của tôi chưa bao giờ bị thất bại, tôi cầu nguyện với mấy vị chắc chắn là thành công thôi. Họ mừng rỡ, sáng tỏ mắt ra luôn. Và tôi tụng cho họ một thời kinh, mấy tháng sau họ lại họ cúng dường tôi, đó là tạ ơn thầy, nhờ thầy cầu nguyện mà tôi thành công. Như vậy đó, thì qua cái câu chuyện này đó, chúng ta thấy là gì? Những lời cầu nguyện chân thành đó, nó tạo ra cái nguồn động lực và niềm tin, ít nhất đó là sự an ủi và trấn an tâm lý, làm cho người đó vững tâm hơn và có một sự thúc giục rằng là tôi được Phật lắng nghe, tôi được Phật phù hộ, tôi sẽ được thành công và tôi sẽ vượt qua cái khó khăn này. Bằng cái đó quý vị tự nói nhẩm ở trong đầu mình, thay vì đó là mình đó là chỉ lệ thuộc vào cái sự cầu nguyện không, quý vị cứ nhẩm cái đó trong đầu: tôi sẽ thành công, tôi sẽ làm được, mọi việc là chuyện nhỏ, tôi sinh ra đời để làm những việc khó làm. Thì dầu có khó khăn nào đi nữa, quý vị chuẩn bị bỏ cuộc, nhẩm điều đó nó trở thành là gì? Vệ sĩ. Và nó làm cho mình đó là đứng dậy từ sự vấp ngã để tiến tới phía trước. Và trong đời của tôi đó, khi tôi nói cho người khác, thực ra tôi cũng đang nói cho chính tôi thôi. Để mỗi khi mà gặp có trở ngại, tôi không có rơi vào sự than vãn, và xem nó như một cái lửa thử vàng thôi. Thì trước sau giờ mình cũng thành công. Rồi ở một cái cách thức khác đó, để cho nó đỡ tức đó mà. Thì thỉnh thoảng tôi nhẩm thế này nè: tôi có 4 lô đất, tôi xin xây các chùa từ năm 2003 đến giờ không có chỗ nào cho hết á. 14 năm chờ đợi mà không có được cơ hội. Đang khi đó là các thầy đàn em của tôi làm ở đâu là được đó, mà tôi thì không được. Thì tôi cứ nhẩm như thế này thôi, tôi chấp cho các thầy đó làm trước. Mình nói cho nó đã sướng mình chút xíu mà. Giống như mình ngon lắm mà mình không cần làm, mà thực tế mình không được làm. Nhưng mà nghĩa là tôi chưa cần làm, tôi chấp cho người ta làm trước, tôi chỉ cần làm 1 năm 2 năm là xong thôi, nói cho nó đỡ tức thôi. Thì bằng cách đó, đó thay vì mình chìm ở trong sự than vãn, khổ đau, hận tức, nổi loạn, chống đối, kháng cự, là mình cũng không có được cái gì, mà nó rơi vào phiền não thôi. Thì cứ nhẩm vậy là cười què, là tiếp tục chờ đợi thôi. Thì bây giờ tôi không biết là trong tương lai tôi có bị ngã quỵ trên những cái chờ đợi thất vọng đấy không, nhưng mà tôi tin rằng là lúc nào đó khi nhân duyên hội đủ nó sẽ đến thôi. Vì đạo Phật dạy nhân duyên mà, cứ nỗ lực hết mình đi. Nếu nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy và kết quả như vậy, thì quan hệ chấp nhận như thế, vì đó là nhân quả thôi. Chứ không có than vãn phiền não gì cho nó mệt. Và tôi cũng rất mong rằng là ai đã từng bị thất bại rồi ngán ngẩm bởi cái ám ảnh rằng là nếu tôi nỗ lực tương tự, tôi cũng sẽ rơi vào tình trạng 3 chìm 7 nổi 8 lên đên, thì hãy tin rằng đó, bằng cái kiên trì và tinh tấn đó, quý vị sẽ khắc phục vượt qua thôi.